Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 2 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập.
Thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.
Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3.
Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại công điện số 209 về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành giảm tối thiểu 10% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới và tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng về hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập xong trước ngày 30 tháng 6.
Bộ Y tế cho biết tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 2 đến 16 giờ ngày 1 tháng 3, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 98.762 ca mắc mới, tăng 4.367 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó Hà Nội ghi nhận số ca mắc tăng cao với 13.323 ca.
Theo danh sách cập nhật của vụ trang thiết bị và công trình y tế, tính đến ngày 11 tháng 2, 2022, cả nước có 30 loại test nhanh kháng thể và 83 loại test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép. Đối với test nhanh kháng nguyên, trong nước có 3 sản phẩm hàng Việt Nam và 80 loại nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó có 69 test nhanh, 11 test chạy máy miễn dịch. Trên thị trường hiện nay giao bán rất nhiều loại kit test không có nguồn gốc xuất xứ, điều này có thể dẫn đến sai lệch trong xét nghiệm. Vì vậy, người dân nên mua các loại test phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, không nên mua test trôi nổi.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các cơ sở y tế chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai khám chữa bệnh cho người bệnh có căn cước công dân gắn chip tích hợp mã thẻ bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng VNet. Trường hợp khi kiểm tra căn cước công dân quét mã QR code hoặc qua ứng dụng VNet đã có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế, thì cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về bảo hiểm y tế và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giải thể hai trung tâm cách ly F0 cho đối tượng đang chăm sóc, viên chức, người lao động tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc và cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá. Hai bệnh viện điều trị COVID-19 khác tại Bệnh viện quận Phú Nhuận và Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng được giải thể.
Cục Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines cho biết đã xây dựng 6 phương án bay giải cứu công dân Việt Nam tại Ukraine với các đường bay theo thứ tự ưu tiên như sau: Hà Nội, Rasa, Ba Lan, Hà Nội, Bucharest, Romania, Hà Nội, Budapest, Hungary, Hà Nội, Bratislava, Slovakia, Hà Nội, Moscow, Nga, Hà Nội, Minsk, Belarus. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân tại Ukraine về nước, báo cáo phương án khai thác trước ngày 2 tháng 3 năm 2022.
Ngày 1 tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước diễn biến căng thẳng tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã đề nghị các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc và các nước tại địa bàn phối hợp đảm bảo các điều kiện thiết yếu, an ninh, an toàn đến trưa ngày 1 tháng 3. Đã có khoảng 200 người được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraine hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự. Hiện nay, Đại sứ quán tiếp tục tập hợp nhu cầu của bà con để có thể triển khai phương án phù hợp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Sau 3 đợt lấy nước, các diện tích gieo cấy đã được cấp đủ nước với tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện cả 3 đợt là 4,24 tỷ mét khối. So với năm ngoái, tổng lượng xả thấp hơn 0,9 tỷ mét khối, nhưng cao hơn năm 2020 là 1,56 tỷ mét khối. Tình trạng hạ thấp lòng dẫn sông Hồng tiếp tục diễn biến phức tạp, làm mực nước sông tiếp tục bị hạ thấp, ảnh hưởng đến hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi.
Chiều ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ chìm cano ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An xảy ra vào ngày 26 tháng 2, khiến 17 người thiệt mạng. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định đây là sự cố đáng tiếc, để lại hậu quả đau lòng cho rất nhiều gia đình người bị nạn, xảy ra trong bối cảnh du lịch Hội An vừa trải qua hơn 2 năm ngưng trệ do dịch bệnh. Đây là bài học xương máu phải được rút kinh nghiệm sâu sắc, không để sự cố tương tự xảy ra. Kết quả điều tra về nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng của tỉnh, trung ương kết luận và thông báo sớm nhất đến công luận.
Xin chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong một phát biểu, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về cuộc đàm phán Nga và Ukraine và còn quá sớm để đánh giá kết quả. Trước đó, ngày 28 tháng 2, các quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau ở biên giới giữa Belarus và Ukraine lần đầu tiên kể từ khi giao tranh nổ ra, song không thu được kết quả khả quan khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không bao giờ khiến Moscow thay đổi quan điểm về vấn đề Ukraine.
Phát biểu tại một cuộc họp, Thủ tướng Nga nêu rõ để hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đưa ra quyết định trong tình hình hiện nay, một dự thảo sắc lệnh của Tổng thống đã được soạn thảo với các hạn chế tạm thời đối với việc rút các tài sản khỏi Nga. Thủ tướng Nga cũng cho biết nhà chức trách Nga sẵn sàng đối thoại với các nhà đầu tư mang tính xây dựng. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấm người Nga từ ngày 1 tháng 3 chuyển ngoại tệ vào tài khoản ở nước ngoài.
Ngày 1 tháng 3, người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn chỉ rõ 6 ngày qua đã có hơn 660.000 người tại Ukraine chạy sang các nước láng giềng. Con số này đã tăng lên theo cấp số nhân. Với mức độ này, tình hình dự kiến sẽ trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu trong thế kỷ này.
Chuỗi cung ứng toàn cầu vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 đang phải đối mặt với tình trạng đứt gãy nghiêm trọng hơn và chi phí tăng cao khi ngành vận tải hàng không bị tác động ảnh hưởng bởi các lệnh cấm không phận tại Nga và châu Âu. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, trong tháng 12/2021, cước phí vận tải hàng không đã tăng gấp 150% so với năm 2019. Điều này làm gia tăng gánh nặng lạm phát, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp và các nền kinh tế trên thế giới. Do đó, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine được cho là sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt với lãnh đạo các nước ASEAN tại thủ đô Washington vào ngày 28 và 29 tháng 3 tới đây. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh, hội nghị này là cơ hội để thể hiện cam kết của Mỹ đối với ASEAN cũng như kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN. Bà Jen Psaki khẳng định, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden là trở thành một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy và củng cố một ASEAN thống nhất để giải quyết những thách thức của thời đại.
Ngày 1 tháng 3, Cung điện Hoàng gia Anh thông báo nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, 95 tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe tốt và có thể tổ chức hai buổi tiếp đón khách trực tuyến. Sau hơn một tuần có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo đó, nữ hoàng Anh đã tổ chức buổi tiếp đón các đại sứ đến từ Andorra, quốc gia Tây Âu nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha và Cộng hòa Chad ở châu Phi. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm trong năm 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề xuất Tổng cục Thể dục Thể thao cử U23 Việt Nam tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE vào tháng 3. Theo kế hoạch, giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2022 với sự tham dự của 8 đội tuyển trẻ được đánh giá cao về chất lượng đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh của châu Á và có thể có cả khách mời đến từ châu Âu. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có khả năng chạm trán với U23 Trung Quốc cũng như các đội bóng lớn hàng đầu khu vực. Sau khi giải đấu kết thúc, toàn đội sẽ về nước vào cuối tháng nếu có chuyến bay.
Bản hợp đồng của huấn luyện viên Rebic và Manchester United sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Có vẻ như câu lạc bộ này không muốn gia hạn thêm để huấn luyện viên người Đức tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng, thay vào đó ông sẽ tiếp tục quản vai trò cố vấn. Chia sẻ trước báo giới, giám đốc bóng đá của Manchester United xác nhận câu lạc bộ đang tìm kiếm huấn luyện viên mới.
Theo bảng xếp hạng ATP mới nhất, tay vợt người Nga Denis Medvedev đã chính thức vượt qua đàn anh Djokovic để đứng số 1 thế giới với 8.615 điểm, hơn tay vợt người Serbia 150 điểm. Mặc dù mới đây Dani Medvedev thua Nadal tại giải Mexico mở rộng, nhưng do Djokovic cũng thi đấu không thành công ở Dubai Championship khi thất bại ở vòng tứ kết, nên tay vợt người Nga đã leo lên vị trí số 1 thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Thanh Hương thân mến, tôi được biết là hôm nay thì sẽ có một đợt không khí lạnh mới tràn vào miền Bắc và không biết diễn biến của đợt lạnh này như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Hiệp, thưa quý thính giả, đêm qua và sáng nay một khối không khí lạnh mới lại ảnh hưởng đến nước ta, song cường độ của khối không khí lạnh lần này là khá yếu và nó lệch biển nên chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Trong đó các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình hay Nam Định là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, nên trong những ngày hôm nay ở đây sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ trong ngày vì thế giảm nhẹ còn 20 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, thậm chí là mở sang có khu vực Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu hơn nên ở đây duy trì trạng thái nhiều mây cả ngày, nhiệt độ dao động từ 22 đến 23 độ C. Trong khi đó, các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn và Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, hôm nay trời vẫn có nắng từ sớm, nhiệt độ ban ngày tiếp tục cao từ 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 22 đến 25 độ C. Riêng các huyện vùng núi phía Tây trời nắng, nhiệt độ vì thế cao hơn, dao động từ 26 đến 28 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay tạnh giáo và có nắng cả ngày, nên nhiệt độ có dao động từ 28 đến 31 độ C. Riêng khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi cao hơn. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng có nắng từ sáng, đến trưa và đầu giờ chiều thì trời nắng gắt. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ C, một số nơi có thể đạt mức cao hơn nhưng chưa đạt tới ngưỡng nắng nóng. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, trời nắng mạnh từ sáng khiến cho nhiệt độ tăng cao, ở miền Đông nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ C, cùng với đó là độ ẩm giảm thấp chỉ còn từ 45 đến 60%, khiến cho cảm giác khô và nóng trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ. Còn ở miền Tây của Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 33 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.